chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 10 tháng 8 năm 2023. Phần đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh vừa được chúng tôi cập nhật.
Tại phiên họp đầu tiên về điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa diễn ra, đại diện công đoàn đề nghị tăng khoảng 6%, tức là tăng lương tối thiểu vùng từ 195.000 đồng đến 280.000 đồng vào năm tới. Có ý kiến về phía đại diện doanh nghiệp cho rằng đồng ý tăng lương là cần thiết, vì điều chỉnh ngay lúc này là không thể mà cần tiếp tục thương thảo trong thời gian tới. Giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, giữ được việc làm cho người lao động mới là việc cấp thiết. Với những lý do trên, phiên họp đã thống nhất. Trong bối cảnh kinh tế sụt giảm, khiến hơn nửa triệu lao động bị thiếu và mất việc làm, nên hội đồng tiếp tục theo dõi đánh giá tình hình kinh tế xã hội để đến kỳ họp vào cuối năm nay sẽ đề xuất mức tăng cụ thể, lương tối thiểu vùng cho phù hợp với thực tế.
Hệ thống thí điểm phổ biến bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho cán bộ đảng viên trên Internet vừa được chính thức triển khai thí điểm tại Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Cần Thơ và Bình Dương. Hệ thống nhằm mục đích góp phần đổi mới phương pháp phổ biến bồi dưỡng cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ đảng viên phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời khuyến khích cán bộ đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực tự nghiên cứu, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái và thù địch.
Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu nghiên cứu và đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ trước năm 2030. Có chiều dài khoảng 174 km đi qua 6 tỉnh thành phố gồm Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Đây là dự án có quy mô lớn, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 7 tỷ đô la Mỹ. Công nghệ kỹ thuật phức tạp nên cần phải nghiên cứu cẩn trọng, toàn diện, kỹ lưỡng, đánh giá một cách khách quan, khoa học, đặc biệt là cân đối bố trí nguồn lực. Do đó, bộ này phấn đấu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền trong năm 2025 nhằm làm cơ sở quy động nguồn lực triển khai.
Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền nối hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang song song với cầu Mỹ Thuận hiện hữu, dự kiến hợp long dịp chính vào giữa tháng 10 năm nay và về đích vào cuối năm 2023. Hiện thì khối lượng thi công đã đạt 87%, đáp ứng tiến độ so với kế hoạch mà Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu có điểm đầu nối với dự án đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận phía tỉnh Tiền Giang, điểm cuối nối vào dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 5.003 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành công trình này kết nối với cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, hình thành tuyến cao tốc đường bộ từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ, rút ngắn thời gian di chuyển và vận chuyển hàng hóa.
Bộ Giao thông Vận tải chưa có tờ trình đề nghị chính phủ xem xét trình Quốc hội ban hành nghị quyết về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư. Đối với số tiền phí thu được sẽ nộp ngân sách nhà nước và sử dụng theo quy định pháp luật về ngân sách, trong đó ưu tiên sử dụng cho đầu tư quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hỗ trợ các dự án đầu tư đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT trong trường hợp ảnh hưởng bởi phân lưu khi các tuyến đường cao tốc đưa vào khai thác, so với điều kiện hợp đồng dự án ban đầu. Cơ chế phân chia nguồn thu phí theo tỷ lệ nguồn vốn đầu tư của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương tham gia dự án đầu tư tuyến cao tốc đó.
Để tích hợp thành công giấy phép lái xe trên ứng dụng VNEID, công dân cần phải có đầy đủ thông tin lưu trữ trên hệ thống giấy phép lái xe do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý. Đại diện lãnh đạo C06 Bộ Công an vừa cho biết thông tin trên và khẳng định việc đổi giấy phép lái xe sang dạng thẻ PET là không cần thiết và gây lãng phí nguồn lực xã hội. Thay vào đó, Cục Đường bộ Việt Nam cần sớm bổ sung làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe. Thời gian tới, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ phối hợp với đơn vị quản lý dữ liệu dân cư để thực hiện bổ sung làm sạch thông tin công dân và không yêu cầu người dân phải thực hiện thủ tục đổi sang giấy phép lái xe dạng thẻ PET. Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Phần tiếp theo của chương trình sẽ có các tin tức quan trọng khác được lược thuật như sau.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu ngành y tế công khai minh bạch trong quản trị mua sắm đấu thầu, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân.
Chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 diễn ra trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.
Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ triển khai các chương trình tạo mọi cơ hội để nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận thụ hưởng các chương trình chăm sóc giúp đỡ.
Trong phần tin thế giới, mưa lớn khắp lưu vực đã khiến cho mực nước sông Mekong đang dâng nhanh và dự đoán sẽ dâng cao hơn nữa trong 5 ngày tới.
Một cậu bé 8 tuổi ở Bolivia đã để một con nhện quá phụ đen cắn vì muốn sở hữu siêu năng lực như Spider-Man.
Thưa quý vị, công khai minh bạch trong quản trị ngành, trong mua sắm và trong đấu thầu, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Sở Y tế thành phố Cần Thơ.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cũng lưu ý ngành y tế quan tâm kiểm soát tốt hơn chi phí dược phẩm, phát đồ và thuốc chữa bệnh, cũng như vật tư thiết bị y tế, tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ của ngành, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đầu tư cơ sở hạ tầng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng, phải thực sự xem công tác xây dựng đảng là yếu tố then chốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Chiều ngày hôm qua, đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng đã đến thăm động viên chia sẻ những khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, đồng thời ghi nhận biểu dương sự đóng góp cố gắng rất lớn của đội ngũ y bác sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị, chủ động khắc phục hạn chế khó khăn hoàn thành chỉ tiêu năm 2023, đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thành phố, tại hội nghị trực tuyến toàn thành phố về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 7 tháng đầu năm nay và triển khai nhiệm vụ 5 tháng còn lại của năm 2023.
7 tháng qua, toàn thành phố có 1.090.133 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 94% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân thành phố giao. Có 17.806 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 57% chỉ tiêu. Lũy kế số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 138.353 và số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 131.267 người. Để hoàn thành chỉ tiêu năm 2023, thành phố còn phải vận động số người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mới, lần lượt là 67.667 người, 13.594 người, 13.647 người và 13.533 người. Tại cuộc họp này, thành viên ban chỉ đạo đã nêu ra một số khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Bà Nguyễn Ngọc Diệt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ chia sẻ.
Về mặt thuốc thì cơ bản đáp ứng được việc điều trị, tuy nhiên thì vẫn có một số thuốc nó thuộc về thuốc đặc trị, thuốc biệt dược gốc. Thì cái việc cung cấp là do nhà cung cấp không cung cấp được cho mình, cho nó mình vẫn còn tình trạng thiếu những thuốc này, chứ không phải lỗi là do nguyên nhân của đấu thầu. Cụ thể là thuốc điều trị tay chân miệng thì nhân cái hội nghị hôm nay cũng xin được báo cáo lãnh đạo cùng tất cả quý vị đại biểu. Việc thiếu thuốc đặc trị tay chân miệng không phải do nguyên nhân đấu thầu, mà là do nhà thầu người ta không cung cấp được cho mình. Kết quả thầu của năm trước vẫn còn, tuy nhiên cái nhà cung cấp không cung cấp được, các công ty không nhập khẩu được từ nước ngoài về, những cái thuốc này là hoàn toàn là thuốc nhập khẩu.
Bên cạnh đó, những vấn đề như dịch, các đơn vị dịch vụ thu chưa đảm bảo nguồn nhân lực và trình độ chuyên môn để kịp thời giải đáp thắc mắc về chính sách và quyền lợi của người dân, các đối tượng tiềm năng chưa được xác định để vận động tuyên truyền hiệu quả mà chỉ tuyên truyền đại trà chung chung ở cộng đồng, công tác chăm sóc người dân sau khi tham gia bảo hiểm chưa được thực hiện tốt cũng đã làm ảnh hưởng tỷ lệ mở rộng độ bao phủ các loại hình bảo hiểm xã hội. Trước tình hình này, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Đối với một số doanh nghiệp mà chậm nộp, không đóng thì chúng ta đã xử phạt vi phạm hành chính. Và đồng thời tới đây tôi đề nghị các đồng chí cũng nên quan tâm những cái trường hợp mà đã bị xử phạt vi phạm hành chính rồi mà không chấp hành nữa thì chúng ta đề nghị gửi công an để làm sao khởi tố về mặt hình sự để làm nghiêm vấn đề này trong quá trình chúng ta thực hiện về cái chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn.
Thêm một vấn đề mà xã hội đang quan tâm đối với ngành bảo hiểm xã hội là việc chi trả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 42 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 tới đây. Theo đó, các đối tượng được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ nhận tiền chi trả tháng 8 và truy lãnh tháng 7 năm 2023, sớm nhất vào ngày 14 tháng 8 năm 2023. Ông Trần Giang Khải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, cho biết.
Bảo hiểm xã hội cũng đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội là các cái quận huyện đó là thông báo đến Ủy ban nhân dân các cái quận huyện, các cái cô chú mà trên đài truyền thanh để nắm được cái thông tin này. Đồng thời thì cũng chỉ đạo các cái phòng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là phòng cái tài chính là cũng phối hợp với bưu điện để chuyển cái kinh phí kịp thời để chi trả cho các cái cô chú. Thì trên cơ sở đó thì cũng là chỉ đạo bưu điện là cái tổ chức dịch vụ thu của bảo hiểm xã hội cũng phải là thông báo rộng rãi đến các cái điểm chi trả để các cô chú biết và nắm thông tin để triển khai thực hiện làm sao cho nó kịp thời cái chế độ cho người tham gia.
Như vậy, hiện tại Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ đã sẵn sàng cho việc thực hiện Nghị định 42/2023 đúng theo thời gian quy định.
Chương trình thời sự trưa nay được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 10 tháng 8, Đại hội đại biểu Hội nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028, tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố cùng 239 đại biểu, đại diện cho hơn 81.000 hội viên nông dân toàn thành phố.
Nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp hội nông dân thành phố Cần Thơ đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò chủ thể của nông dân. Mỗi năm có trên 47.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt gần 132% chỉ tiêu nghị quyết. Các cấp hội đã phối hợp hướng dẫn thành lập được 316 mô hình kinh tế tập thể. Các hoạt động dịch vụ tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất kinh doanh được đổi mới và nâng cao hiệu quả.
Thưa quý vị, trong phiên làm việc trù bị sáng nay, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch đại hội, thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự đại hội, thông qua quy chế và chương trình đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, dự thảo báo cáo chính trị lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố khóa 9 trình đại hội. Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Cần Thơ lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ chính thức khai mạc vào sáng ngày mai 11 tháng 8 năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa tổ chức họp báo công bố chương trình khuyến mại tập trung năm 2023 gắn với chương trình do Bộ Công Thương phát động.
Đây là một trong những giải pháp giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng tiếp cận được các chương trình khuyến mại phong phú đa dạng. Chương trình diễn ra từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay trên toàn thành phố Cần Thơ. Theo đó, các doanh nghiệp siêu thị, trung tâm thương mại, hệ thống phân phối hiện đại, cửa hàng tiện ích, nhà hàng khách sạn, cơ sở sản xuất, thương nhân, phân phối, hộ kinh doanh, dân dân trên địa bàn thành phố sẽ đưa ra nhiều chương trình khuyến mại cho người tiêu dùng. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%.
Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương thành phố đã tiếp nhận trên 18.000 hồ sơ thực hiện khuyến mại của các thương nhân, các doanh nghiệp trên cả nước, thực hiện các chương trình khuyến mại trên địa bàn, tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị hàng hóa dùng để khuyến mại trên địa bàn toàn thành phố ước đạt trên 350 tỷ đồng. Hoạt động khuyến mại tập trung nhiều ở các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, thời trang, điện máy và dược phẩm. Theo Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 năm nay tăng 0,35% so với tháng trước và tăng 0,56% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân thì 7 tháng đầu năm nay tăng 1,12% so với bình quân cùng kỳ năm trước.
Trong tháng 7 vừa qua, có 8 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có chỉ số gia tăng so với tháng trước, gồm dịch vụ ăn uống, may mặc, mũ nón và giày dép tăng, thuốc và dịch vụ y tế, văn hóa giải trí, du lịch và dịch vụ khác tăng 0,68 đến 6,49%. Có 3 trên 11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị và đồ dùng gia đình, bưu chính, viễn thông.
Các hãng hàng không Việt Nam Airlines, Pacific Airlines và Vasco vừa cho biết là sẽ cung ứng gần 555.000 chỗ trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 2 tháng 9. Trong đó, trên đường bay nội địa, các hãng sẽ cung ứng khoảng 400.000 chỗ, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ. Năng lực cung ứng sẽ được tập trung cho các đường bay du lịch giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc.
Đồng thời, để đáp ứng nhu cầu của người dân đi du lịch nước ngoài đang ngày càng gia tăng, các hãng sẽ mở bán hơn 155.000 chỗ trên các đường bay quốc tế, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin từ các hãng cho biết năm nay giá vé sẽ được mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường. Các hãng khuyến nghị hành khách chủ động đặt mua vé sớm để tìm được vé có khung giờ và giá vé phù hợp. Hành khách cần mua vé qua các kênh bán vé chính thức và yêu cầu lấy hóa đơn để không phải mua vé giả, vé bị nâng giá.
Trong dịp cao điểm, các hãng cũng khuyến khích hành khách sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động tại các kiosk check-in tại sân bay để tiết kiệm thời gian và tránh ùn ứ tại sân bay. Thưa quý vị, trong những năm qua, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và của các cấp các ngành luôn là sự động viên cổ vũ to lớn để các nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, mặc cảm, vươn lên hòa nhập trong cộng đồng.
Qua khảo sát và quản lý của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ, hiện trên địa bàn thành phố còn 190 nạn nhân sống trong gia đình thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 260 nạn nhân sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 945 nạn nhân tàn tật, bệnh nặng, không tự phục vụ được, rất cần sự quan tâm và trợ giúp của cộng đồng. Trong tháng hành động về nạn nhân chất độc da cam năm nay, thành phố Cần Thơ xây và sửa chữa 5 căn nhà cho nạn nhân khó khăn về nhà ở, tặng 200 suất học bổng cho con em nạn nhân, khám bệnh cấp thuốc cho 300 đến 400 nạn nhân chất độc da cam, tặng 2.000 suất quà cho nạn nhân vượt khó tiêu biểu và có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian tới, hội sẽ phối hợp tốt hơn với chính quyền các địa phương, tham mưu và phối hợp các sở ban ngành thành phố để triển khai các chương trình, tạo mọi cơ hội để nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận, thụ hưởng các chương trình chăm sóc giúp đỡ. Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
Đẩy mạnh hơn nữa và nâng cao hơn nữa cái chất lượng, cái hiệu quả trong cái chăm sóc nạn nhân chất độc da cam để những cái sự hỗ trợ của hội đó thì nó thiết thực và nó có cái sự bền vững, nghĩa là giúp cho những gia đình để mà họ vượt qua được những cái khó khăn, góp phần cùng với địa phương trong thực hiện cái chính sách an sinh xã hội, trong thực hiện cái chính sách đền ơn đáp nghĩa và cái xóa đói giảm nghèo.
Thưa quý vị, ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, theo thống kê thì hiện có 483 nạn nhân chất độc da cam dioxin. Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn vận động xã hội hóa, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Thới Lai đã trao tặng 845 phần quà, 15 suất học bổng và cấp 17 thẻ bảo hiểm y tế cho người nuôi dưỡng nạn nhân, trị giá gần 400 triệu đồng, xây mới 4 căn và sửa chữa 2 căn nhà tình thương với tổng số tiền trên 180 triệu đồng, qua đó giúp cho nạn nhân khó khăn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Chị Phạm Thị Lâm ở ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận, có con trai là nạn nhân chất độc da cam. Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, được hỗ trợ tiền trợ cấp 800.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt trong năm nay còn được địa phương cất tặng căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng. Chị Lâm chia sẻ.
Sinh ra là nó ngày nó yếu yếu, từ đó tới giờ là mình chăn nó không gì đó. Nó không biết ngồi đút cho ăn là tới bây giờ là gần 20 năm luôn á. Rồi có anh chồng lao động bằng hồ, rồi bằng mấy cắt bắp bên vậy đó, rồi cũng không có đủ. Cái nhà ngang đực rồi, mấy cô xuống là thấy dữ lắm tệ luôn, rồi mới cho được căn nhà. Rồi năm nay nhà nước cho căn nhà, em rất mừng. Dạ, thì cũng gắng lo cho con, cũng gắng làm, phấn đấu lên, vươn lên trong cuộc sống. Không có lo gì nhà cửa như trước nay nữa.
Còn ông Hồ Văn Chót ở ấp Đồng Hiển là cựu quân nhân thương binh 4 trên 4, nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Bày tỏ
nó ngay hồi chất độc da cam tới giờ nhà nước đến gia đình tôi thăm tặng quà cho được cái nhà cũng quan tâm gia đình chính sách chất độc mà da cam thì tôi rất vui. Với bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi đâu có còn bằng một tháng được 1.200.000 rồi bên chính sách thương binh thì cũng được 1.090.000 quan tâm đến gia đình tôi thì tôi rất cảm ơn. Không có giáo dục con cháu lo cố tâm làm ăn để đời sống cho nó ổn định.
Huyện Thới Lai cũng đã xây dựng 13 địa chỉ đỏ hỗ trợ thường xuyên cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Hội Nạn Nhân Da Cam các cấp trên địa bàn còn thành lập tổ hùng vốn xoay vòng giúp hội viên khó khăn được tiếp cận để phát triển kinh tế. Chị Quỳnh Thị Hường ở ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, có người con gái nhiễm chất độc da cam dioxin nằm liệt tại chỗ hơn 23 năm nay. Sau khi được tiếp cận 30 triệu đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và vốn hỗ trợ xoay vòng của hội, gia đình đã đầu tư vào việc chăn nuôi sản xuất. Nay gia đình có cuộc sống khá ổn định.
Sanh nó ra, bác sĩ thì nói nó bị động kinh, bây giờ thì nó cũng không có đi đứng nói chuyện gì được hết trơn, tới giờ cũng nhờ nhà nước hỗ trợ chất độc da cam dây vốn, thành ra gia đình làm ăn bây giờ thì cũng khấm khá đỡ hơn lúc trước, nuôi cá rồi bán tạp hóa rồi trồng cây trái đồ gì đó, giờ thấy phát triển đó.
Toàn huyện Thới Lai có 483 nạn nhân chất độc da cam. Trong số này có 22 đối tượng là người hoạt động kháng chiến, suy giảm khả năng lao động từ 21% đến 81%. Tất cả đều được hưởng chế độ chính sách nhà nước. 461 nạn nhân còn lại được hưởng trợ cấp hàng tháng. Thời gian tới để tiếp tục chăm lo tốt và hiệu quả hơn nữa đối với các nạn nhân chất độc da cam, ông Đinh Hoàng Sang, Phó Chủ tịch Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam dioxin huyện Thới Lai, cho biết các hoạt động như sau.
Qua các cái hoạt động để hỗ trợ cho nạn nhân năm qua, cụ thể trong cái tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023, theo tôi nhận thấy là gia đình các cái nạn nhân thì từng bước đã ổn định cuộc sống, đạt được những cái kết quả như hôm nay là nhờ cái công tác tuyên truyền vận động của huyện, cụ thể là trong cỡ huyện Thới Lai về cái tuyên truyền trực quan thì chúng tôi đã đề nghị cho 13 đơn vị xã thị trấn, mỗi một xã là từ 2 cái băng rôn trở lên để tuyên truyền về cái tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam. Đến nay đã thực hiện xong, tiếp tục cái tuyên truyền, một là cái trực quan bằng cái băng rôn, cái thứ hai nữa là phối hợp cái cơ quan báo chí cũng như là các cái đại địa phương để cho các cái mạnh thường quân họ hiểu rằng việc làm của hội là rất thiết thực trong cái việc chăm sóc giúp đỡ của nạn nhân chất độc da cam của huyện Thới Lai.
Hàng năm, thông qua nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ ý nghĩa và thiết thực từ các cấp hội, đã phần nào giúp cho các gia đình dần ổn định cuộc sống, có thêm điều kiện chăm lo tốt hơn cho đời sống nạn nhân da cam. Hy vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có thật nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục đồng hành để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Đó chính là nguồn động viên lớn lao giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.
Thời gian tiếp theo của chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, dữ liệu quan trắc về mực nước và lượng mưa của Quỹ hội sông Mekong vừa công bố sáng nay cho thấy, mưa lớn tại khu vực hạ lưu sông Mekong trong những ngày gần đây đã khiến cho mực nước sông Mekong đang dâng nhanh, dự đoán sẽ dâng cao hơn nữa trong những ngày tới.
Tại một số khu vực của Lào và Thái Lan, mực nước sông Mekong đã tăng từ 2 lên hơn 4,5 mét trong những ngày qua và được dự đoán sẽ còn tăng trong 5 ngày tới. Tại Campuchia, mực nước sông Mekong ở nhiều khu vực cũng đã tăng từ khoảng 1 mét đến hơn 2,5 mét so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, do ảnh hưởng của thủy triều, mực nước sông Mekong tại đồng bằng sông Cửu Long, ở khu vực Tân Châu trên sông Cửu Long và Châu Đốc trên sông Hậu đang dao động và duy trì ở mức thấp hơn trung bình trong nhiều năm.
Cuối tuần qua, thì một số địa phương ở Lào và Thái Lan cũng đã bị ngập lụt và lũ quét, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và gây hư hại nhiều tài sản. Số liệu quan trắc của Quỹ hội sông Mekong quốc tế cũng cho thấy, tính riêng trong tháng này, lượng mưa ghi nhận được tại khu vực hạ nguồn sông Mekong đã cao hơn lượng trung bình hoặc cao hơn 40% so với lượng mưa cùng kỳ trong các năm 2021 và 2022. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua cho biết đang theo dõi một số biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể EC.5 đang lan rộng ở Mỹ và Anh.
Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros, nguy cơ xuất hiện một biến thể nguy hiểm hơn có thể dẫn đến sự gia tăng đột ngột về số ca mắc và tử vong. Ông cũng cho biết WHO dự kiến công bố một báo cáo đánh giá rủi ro về biến thể này trong ngày hôm nay. Cơ quan này cũng đã ban hành một bộ khuyến nghị cho đại dịch COVID-19, trong đó kêu gọi các quốc gia báo cáo liên tục dữ liệu COVID-19, đặc biệt là dữ liệu về tỷ lệ tử vong, các ca mắc bệnh, đồng thời tiếp tục tiêm vaccine phòng bệnh.
Cũng ngày hôm qua, ông Kim Jong-un đã cách chức vị tướng hàng đầu của quân đội Triều Tiên và kêu gọi chuẩn bị nhiều hơn cho khả năng chiến tranh, tăng cường sản xuất vũ khí và mở rộng các cuộc tập trận quân sự.
Theo đó, Tổng tham mưu trưởng Park Shin đã bị thay bằng tướng Ri Yong-gil, người đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Triều Tiên. Không có lý do nào được đưa ra cho biến động nhân sự cấp cao này. Trong cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương ngày qua, ông Kim cũng yêu cầu đảm bảo các phương tiện tấn công mạnh mẽ hơn để răn đe chiến tranh và tăng cường việc triển khai những khí tài này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đến thăm các nhà máy sản xuất vũ khí, nơi ông kêu gọi chế tạo thêm động cơ tên lửa, pháo và các loại vũ khí khác.
Cũng ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư nhất định của Mỹ vào công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc. Sắc lệnh cũng yêu cầu chính phủ báo cáo những khoản tài trợ trong các lĩnh vực công nghệ khác.
Sắc lệnh cho phép Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của Mỹ vào các thực thể Trung Quốc trong ba lĩnh vực: chip bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo AI. Trong thư gửi Quốc hội Mỹ, Tổng thống Biden mô tả sắc lệnh vừa ký như một tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để đối phó với mối đe dọa về sự tiến bộ của các quốc gia như Trung Quốc.
Thưa quý vị, động thái mới của Mỹ được dự báo là sẽ gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các quan chức Mỹ khẳng định các lệnh cấm nhằm giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia nguy hiểm nhất và không chia các nền kinh tế vốn phụ thuộc lẫn nhau của hai nước. Còn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ bày tỏ sự thất vọng và cho rằng sắc lệnh sẽ làm suy yếu nghiêm trọng lợi ích của các công ty và nhà đầu tư Trung Quốc cũng như Mỹ. Trung Quốc sẽ theo dõi sát tình hình và kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích, tuyên bố đã có đoạn nêu rõ. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ ngày hôm qua đã đề nghị chính phủ nước này cho phép xuất khẩu 1 triệu tấn gạo cao cấp được người Ấn Độ ở nước ngoài ưa chuộng.
Trong bức thư trình lên chính phủ Ấn Độ, Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết giá gạo Sonamasuri chủ yếu được sản xuất ở miền Nam, vốn được những người Ấn Độ đang sinh sống ở nước ngoài tiêu thụ, đã tăng vọt sau lệnh cấm xuất khẩu. Cơ quan này đề nghị chính phủ ấn định giá cơ bản của gạo Sonamasuri ở mức 1.000 đô la Mỹ một tấn và phân bổ hạn ngạch xuất khẩu 1 triệu tấn hàng năm. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, thông báo cấm xuất khẩu tất cả các loại gạo trắng, trừ gạo trắng Basmati. Sau khi giá gạo bán lẻ trong nước tăng 3% trong vòng một tháng, trong bối cảnh mùa mưa đến muộn, nhưng mưa lớn gây thiệt hại mùa màng. Động thái này nhằm bình ổn giá gạo và ngăn chặn tình trạng thiếu lương thực trong nước do khí hậu khắc nghiệt. Lệnh cấm xuất khẩu gạo đã gây ra tình trạng người Ấn Độ sinh sống ở nước ngoài đổ xô đến các cửa hàng mua gạo dự trữ, khiến một số cửa hàng phải giới hạn số lượng mua.
Trong đêm hôm qua, giải độc đắc xổ số Mega Million tại bang Florida của Mỹ đã có một người chơi may mắn sở hữu tấm vé thắng cuộc với giải thưởng khủng lên tới 1 tỷ 580 triệu đô la Mỹ, giá trị giải thưởng lớn thứ ba trong lịch sử Mỹ. Giải số trúng thưởng trong kỳ quay số lần này là 13, 19, 20, 33 và 33 và con số quả bóng vàng là 14.
Tấm vé được bán ra tại siêu thị Publix ở Neptune Beach, Florida. Hiện chưa rõ danh tính chủ nhân tấm vé. Trước khi tìm được chủ nhân tấm vé may mắn này, Mega Millions đã trải qua 31 lần quay liên tiếp không tìm được người thắng giải, do đó giải thưởng tích lũy đã lên tới 1,58 tỷ đô la Mỹ. Mega Millions cũng cho biết 1,58 tỷ đô la Mỹ là mức thưởng ước tính. Nếu được xác nhận là mức thưởng chính thức, đây sẽ là giải thưởng cao nhất trong lịch sử Mega Millions, vượt qua mức 1,537 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018.
Theo Newsweek, một cậu bé 8 tuổi đã để một con nhện quá phụ đen cắn vì muốn sở hữu siêu năng lực như Spider-Man người nhện. Vụ việc xảy ra tại thị trấn Vichuloma của tỉnh Oruro của quốc gia Nam Mỹ Bolivia.
Khi chơi bên con sông gần nhà, cậu bé đã tình cờ phát hiện một con nhện quá phụ đen dưới một tảng đá lớn. Không nhận thức được rằng đó là loại nhện cực độc, cậu bé đã đặt con nhện này lên tay, hy vọng bị cắn để có siêu năng lực như Spider-Man. Sau khi để nhện cắn, cậu bé đã đựng nó trong một chiếc ly và về nhà. Ban đầu cậu bé không kể cho mẹ về vụ việc, nhưng khoảng 3 giờ sau, cậu bé bắt đầu cảm thấy cơ thể đau nhức và co thắt cơ bắp dữ dội. Khi được mẹ hỏi, cậu bé nói với mẹ rằng mình đã bị một con nhện nhiều màu sắc cắn. Ngay sau đó, cậu bé được đưa đến một trung tâm y tế và sau đó chuyển đến bệnh viện đa khoa San Juan de Dios ở thành phố Oruro. Sau khi phát hiện ra rằng cậu bé đã bị một con nhện quá phụ đen cắn, các bác sĩ đã điều trị cho cậu bé bằng thuốc chống nọc độc và tình trạng của cậu đã ổn định trong khoảng vài giờ sau đó.
Nhện quá phụ đen là nhện độc. Phần lớn nhện cái thường có các mảng hình đồ hồng đồng hồ cát màu đỏ đặc trưng ở mặt dưới của bụng chúng, nổi bật trên thân màu sẫm. Nọc độc của những con nhện này chứa một chất độc thần kinh được gọi là alpha-lactotoxin. Chất này ảnh hưởng đến hệ thần kinh và có thể gây ra các triệu chứng như đau đỏ và sưng xung quanh vết cắn, khiến cho người bị cắn đau quặn bụng, buồn nôn, run và đổ mồ hôi.
Các chuyên gia y tế đưa ra lời khuyên rằng cha mẹ cần chỉ ra cho con cái, đặc biệt là những người dưới 11 tuổi, về những nguy hiểm khi bị nhện cắn như thế này. nếu không được xử lý ngay thì hậu quả có thể sẽ trở nên rất đáng tiếc. Trong một số trường hợp, vết cắn của một số loại nhện quá phụ đã dẫn đến tử vong do sự gián đoạn nghiêm trọng của các tín hiệu thần kinh trong cơ thể. Nhìn chung, trẻ nhỏ, người già và những người có vấn đề sức khỏe có thể bị nguy hiểm nếu bị loài nhện này cắn. Vết cắn của nhện quá phụ cái có xu hướng gây nguy hiểm cho con người nhiều hơn so với vết cắn của nhện đực.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.